chư Phật Bồ Tát kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tịnh Hóa, quý sư cô, chư vị thiện tri thức, mô Phật. Trước khi giảng cái kinh này, mình có một cái chi tiết phải cần giải quyết. Có một cái người trước khi tới học thiền của tôi San Jose, bây giờ họ có cái thiền đường ở đường Fremont đó, niệm Phật đường Fremont, so họ tính mời mình về đó mà hoàn pháp ngày 30, thành có hai chỗ. Chỗ này là có một ông cư sĩ mà ông nhiều tiền lắm, ông người Việt Nam, ông mua cái chỗ này để tiếp ta họp lại đây để ta tu thiền với nhau. Thế sư cô biết bảo tình này chỗ nào không? Ông này hồi giờ ông hòa thượng, tỉnh ông hòa thượng từ chùa Bảo Tình Los Angeles về tới Fremont để mà cái ông hòa thượng này chuyên môn về giới luật, ngôn ngữ Sanskrit Pali, chắc là ông là nguyên thủy thì phải. Mấy ông nguyên thủy làm gì mà biết niệm Phật mà về mới những đổi thành cái niệm Phật đường. Lý do mình muốn kết duyên với cái nhóm Việt Nam ở San Jose để họ có cái duyên và hưởng được cái pháp tịnh độ của mình. Thành ngày 30 mình có thể hai chỗ, mình có thể mình tới hai chỗ mình chơi. Không biết sư cô Hoàng Lượng có liên lạc với cái chùa An Lạc chưa? Downtown San Jose, cái chùa nó bự, cái nhà thờ. 14 năm trước tôi tới thăm cái bà này, hồi nữa bà là ni sư vậy tôi không biết nữa. Mấy người bây giờ cứ gọi ni sư với bà sư bà, tôi không biết ai là ai hết. Rồi bà cho ăn cái cuốn mà cuốn mà với cái rồng với là nè, ngon dễ sợ, nhớ hồi đó nhớ. Hồi đó là ở vào thành ăn uống đồ tàu, bỗng nhiên tới chùa Việt Nam cho anh em ăn cái kiểu kia ngon thì nhớ cái nhà thờ này. Cho ăn ngon thì tôi nhớ, tôi giảng gì lắm. Thành cái gì đọc cái này họ muốn mời về đó, thành ra chắc là sư cô, quý sư cô tới ở chùa này bất tiện, Fremont bất tiện, phải ông hòa thượng mà. Chắc An Lạc có chỗ nhỉ? Chắc quý sư cô mình tới An Lạc trước đi. Nếu mà được tới An Lạc trước, xong rồi mình nếu không được thì mình qua Fremont. Thì chắc chắn mình có được một chỗ rồi đó. Ok, nên cái ngày 30 mình sẽ đi đó. Questions? Slide 667. Cái phương tiện là một cái rất cần thiết cho những Bồ Tát khi mà Bồ Tát dạy chúng sanh. Cái đặc biệt này sẽ đặc biệt của Đại Thừa mới có, Tiểu Thừa không có. Cái Đại Thừa là một cái pháp môn rất nặng về phương tiện. Thì trong cái Đại Thừa có ngài Duy Ma Cật, là người thầy rất là nổi tiếng. Người này là người cư sĩ. Cái ông Duy Ma Cật này là giống như cái trình độ ông, giống như là trường hợp giống như là ông Warren Buffett thời đại mình như vậy. Cái khác biệt là ngài Duy Ma Cật này thiệt ra là một đã thành Phật rồi. Còn cái ông Warren Buffett đó, chưa phải là Phật, nhưng đều họ giống nhau lắm, tại vì họ giàu có dễ sợ, họ giàu có mà rất có thế lực. Nói một tiếng là hồi trước mấy hoàng đế với mấy vua đã được nghe lời ông này, mỗi lần có chuyện gì quan trọng để tới hỏi ý kiến ngài Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật mới cho lời khuyên, xong rồi dạy pháp cho họ để mà lo cho dân, lo cho nước. Cái ông Duy Ma Cật này là vua của về xài phương tiện, thì ông khi mà ông dạy là ông xài rất nhiều phương tiện để dạy cho chúng sanh. Ông nói gì? Ông nói sao? Ngài Duy Ma Cật, ngài giảng sao? Ngài nói đó, nếu như quý vị muốn dạy chúng sanh mà không có phương tiện, không đủ phương tiện, là quý vị đang bị cái huệ bưng bí của hề nó cục rồi. Dễ sợ không? Ở đó cái hề là cái hề mà hề xuất thế đó nghe, không phải hề thường như vậy. Không phải là trí thông minh, những người khác cũng tự người ta có thông minh rồi. Thông minh phải là cái hề. Nếu mình có hề, mình phát cái hề mình ra rồi, cái hề xuất thế mình phát ra rồi, mà không có cái phương tiện, không biết xài phương tiện, nên mình vẫn bị hề nó cột mình lại như thế. Ngược lại, nếu có hề mà biết dùng những phương tiện, thì như vậy cái hề được gọi là hề giải, cái hề nó có thể giải thoát được cho cá nhân mình được, giống trái cho giải thoát được chúng sanh. Okay. Ai thắc mắc gì không? Phương tiện là cái mà một cái phương tiện để mà Ngài Bồ Tát dùng để mà dạy chúng sanh. Là nó có nó gọi là cái phương tiện, là những cái phương pháp mà dùng để cho làm giúp chúng sanh hiểu được cái bài học lẹ hơn. Một ví dụ, người nào biết cho một vài ví dụ về phương tiện không? Yes. Có ai biết ví dụ không? Ngài Tiên Hóa, ổng á là ổng đại một vị đại Bồ Tát. Mấy ngài đại Bồ Tát á là ta không còn cái sân nữa, không còn cái sân hận nữa. Ngược lại, nhưng mà điều như vậy, mà quý vị để ý đó, nghe kể lại khi mà ông dạy những đệ tử ông á, khi mà ông đang dạy mấy cái đệ tử họ hằng của ông ấy. Nếu trở lại mấy cái băng mà thâu lúc còn giảng hoặc dạy học trò ông, hoặc là những video mà quay phim lúc còn dạy học trò, để thấy rằng có nhiều lúc ông rất rất giận, rất 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 là nóng. Okay. Đó là một cái phương tiện, thiệt ra ông không có nóng đâu. Để ông giải, ông giả thì hiện cái giận dữ của ông để học trò hiểu được. Nhiều khi học trò nó đần độn quá, nó tối tăm quá, nhiều khi nó thấy mình giận quá nó phải sợ, nó mới tin. Ok, đó là cái phương tiện. Thành ra đối với người mình, người phàm phu mình thể hiểu cái phương tiện là không, phương tiện mình thấy cũng được. Đối với cá nhân tôi á, lúc tôi gặp ông Tiên Hóa để quan sát, thấy ông từ một cái rất từ bi tới một cái rất giận dữ, rất rất là hung tợn. Hồi đó tôi với anh em mình nói chuyện với nhau, cái ông này không tin ông được. Hồi đó anh em tôi nói với nhau, mỗi lần ông Tiên Hóa nói gì mình biết cái này phương tiện, là thiệt sự ông nói như vậy đó. Tại ông này ông vua phương tiện, ông dạy toàn phương tiện không. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Phương tiện là cách một cách dạy mà lẹ nhất. Chẳng hạn như nói hoài nó nghe lời, tát nó cứ bốc một cái nó đau quá, nó tỉnh một cái nó hiểu ngay, nó tỉnh. Cái đó là chẳng hạn như bên thiền tông ta làm, bên cái dòng Lâm Tế của bên thiền tông đại thừa, cái dòng của ông Mạnh Giác ông truyền cho tôi. Cái phần dòng Lâm Tế là cái dòng mà dòng thiền tông mà nó rất rất là vũ phu và phụ nữ nữa. À, nói mà không nghe là quýnh. Cái đó là cái mà cái dòng Lâm Tế rất là nổi tiếng về cái chuyện đó. Cái dòng duy nhất mà rất là vũ phu. À, nói mà không hiểu là quýnh thôi, trong không nói thêm. Cái tôi hồi đó tôi nhớ có một người học trò, người đệ tử tôi á, bà đó bà giỏi chứ sợ. Hồi đó thích lắm, là tại vì thấy bà giỏi quá này, đăng cơ cao quá này, mình thích dễ sợ. Lâu lâu gặp được người da trắng mà đăng cơ cao mình vui, mình hứng thú. Lúc đó tôi mới xoa soạn với bà, tôi nói đẹp. Hồi đó tôi đang dạy thiền, nhà tôi mới nhắc bà nói, con phải nhớ rằng thầy có hai dòng máu trong người thầy luôn. cái pháp này có hai dòng máu luôn. Một cái máu là khuyên ngưỡng, là hiền từ, rất là từ bi, rất là tình thương, nồng nàn. Còn cái dòng kia là dòng ngâm tế, cái dòng đó nó vũ phu dễ sợ, còn hung bạo thì tưởng được. Cái dòng ngâm tế rất nổi tiếng là chuyên môn đánh học trò, chuyên môn hành hung học trò. Thành ra quý vị mà bữa nào cẩn thận làm tôi giận, tôi nóng mà tôi quýnh. Kể cho học trò đệ tử tôi một cái câu chuyện là cái dòng lâm tế dạy như vậy. Cái này là một cái câu chuyện mà hòa thượng Ban Giác dạy cho tôi đó. Cái đó là gia tài của thầy đó nghe. Đây là một ít bài học mà ngài hòa thượng Ban Giác đã dạy cho tôi. Tại vì lúc mới học với thầy thì không có đủ thì giờ vô duyên để ở với ông lâu. Thành hồi đó ông vẫn nhớ, lâu lâu ông gặp ông tí rồi ông kể chuyện, ông dạy, muốn dạy một tí. Anh nhớ những bài học này rất đặc biệt. Ông mới nói là cái dòng lâm tế mình đặc biệt lắm con ơi. Thầy kể cho con một cái chuyện này. Ông kể chuyện là một cái ngài thiền sư dòng trong dòng của chúng tôi. Ông đó, ông thiền sư này, ông đã đắc pháp rồi. Thì người ta mới biết là ngài thiền tri thức, thành ra người ta tới ta thỉnh pháp của ngài rất là nhiều. Cũng tới mới tới mà thỉnh, bấm hòa thượng, con phải làm gì bây giờ? Hồi đó biết cái pháp ông là sao? Hồi đó ông nói, ông không hoàn toàn không nói một chữ, dơ quá ngay. Hồi đó mấy người mà có trình độ tới thế, thấy cái bà đó, họ lĩnh hồn đấy, họ mừng, họ rút luôn. Ông dạy như vậy, họ nói không nói một tiếng, hoàn toàn không nói một tiếng, chỉ dơ một tay nói gì, chừng nào nó hiểu rồi. Từ đầu họ bỏ đi thôi, cho hoàn toàn không nói một chữ. Ông dạy như vậy. Có một cái người đệ tử tốn sùng cũng dễ sợ, nghĩa là nể sư phụ quá đấy. Thành người học trò này bất cứ mà ông thầy mà làm gì người học trò bất chước. Thành ra ông làm gì, ông đi rửa chân nó cũng đi rửa chân, ông đi cầu tiêu nó cũng đi cầu tiêu, ông uống nước nó cũng đi uống nước. Okay. Cái này cái pháp nó hay, cái người nó phải người tầm thường thôi chứ. Ông này người rất đặc biệt, ông hiểu rằng một cái người mà khi người ta đắc pháp rồi, bất nhất cử lưỡng động người ta cử chỉ người ta không có phí một cái nào hết. Thành mình bất chước mình làm ổng chắc chắn mình sẽ như ổng. Ok. Cái người ta thấy ông này là người đệ tử của ông sư phụ ông nổi tiếng mà. Mới tới mới bắt đầu mới đầu hỏi ý kiến là thưa đại đức, con có cái chuyện này, con phải làm sao bây giờ? Biết ông làm gì không? Ông kia giơ tay không nói tiếng nữa. Cái khổ là cái ông hòa thượng làm á thì nó khác, người học trò làm thì nó khác. Ông hòa thượng làm người ta hiểu, học trò làm người ta không hiểu. Cái ông họ mới tới thăng thiền với sư phụ ông, nói về thưa hòa thượng, tụi con tới hỏi đại đức mà hỏi pháp đại đức, mà đại đức cũng nói với cái giới chỉ ngón tay đây không à, con không hiểu gì hết á, con phải làm gì bây giờ?
Ông hòa thượng, ông thiền sư mới nói ở đừng lo, để thầy hỏi cho nó rõ. Ông hòa thượng kêu cái ông đại đức này vào, nói này bây giờ nó có cái vấn đề như vậy, con khuyên nó làm sao, thì không biết đại đức làm sao. Ông dương ông chỉ mặt sư phụ. Cái này là bên lâm tế rồi rất nổi tiếng, có chuyện là công án rất nổi tiếng. Ai biết không? Biết gì xảy ra không? Ai biết không? Cái này nổi tiếng không thể tưởng được. Bởi vậy ông mà dám thương tôi đó, ông mới kể cái chuyện này. Cái này là cái pháp lâm tế đó nghe. Tôi báo trước cái gì? Pháp rất đặc biệt. Biết làm gì? Chuyện gì xảy ra không? Muốn biết không? Ông nói là tôi sẽ đoán được, tôi không biết chuyện gì, tôi đoán chắc là ông quýnh cú. đánh gãy ngón tay. Hả? Thì nghĩ sao?
Không, ông thầy ông
hả?
Ông không
hay. Thế ông làm gì bây giờ?
Cái câu chuyện này con đọc có trong cái chuyện mà về thiện mà sư phụ quên là không có đắc ông sư phụ không có đắc ông đệ tử này.
Rét in the single. Ông sư phụ chụp ngón tay. Mới đưa ra. Chụp như vậy. Ông biết rồi, biết cái khói thằng nhóc rồi. Nó mới đưa tay ông chụp. Giơ tay ông chụp một cái. Lấy cái dao cho có phúc. Lúc đó quý vị biết khi mà tôi kể cái chuyện này cho đệ tử chuyện gì xa biết không? Nó suýt xỉu luôn. Không phải cái này, không phải những người da trắng chịu không nổi đâu. Mình có mình da vàng gọi là mình cù trâu mới chịu cái pháp này thôi, chứ còn da trắng nó nghe nó tái mặt luôn. Pháp gì mà dã man dữ vậy? Đầu quá, ông la hét thương bỏ ông chạy á. Ông đi mở bịt thuốc trong tay. Ok. Không dám tới gặp ông sư phụ nữa, trốn luôn. Ok. Trốn luôn, không dám tới gặp ông thầy. Thầy dã man dữ sợ. Cái đó là lâm tế đó nghe, cái này sự thật á. Phải có chuyện như vậy không? Nhớ là chưa? Sau thời gian sau lúc mình cái cung tay á nó liền là rồi á. Ok. Cái ngày kia có người khác tới hỏi ông sư đại đức, con thiền cái cảnh giới thiền con như vậy, bây giờ con phải làm sao bây giờ? Biết chuyện gì xảy ra? Ông này ông người da trắng ông đoán á, ông giơ ngón tay cái nè. Thế thì nghĩ sao?
Con nhớ ông má mình lúc đó ông đưa hai ngón chứ không một ngón.
Sao so, bụng ông á, người da trắng á thì ngón tay này, còn người da vàng á thì cái này. Trời. Hả? Phải nhớ là ông này ông thầy này là ông sùng bái ông thầy, ông dễ sợ, bất cứ ông thầy làm gì ông làm bất trước đấy mà, thành ông cái thói ông là ông hỏi một cái là thọc cái tay ra không chị. Ông hỏi một cái khoe cái thói đó thọc cái tay ra cái nhìn ủa. Cái chỗ đó nó tay nó cụt rồi, nó mất rồi, giác ngộ ngay lập tức. Ngồi được không? Không. Giác ngộ ngay lập tức. Rồi tôi mới hỏi đệ tử tôi, tôi hỏi này, con thấy không? Bên lâm tế dạy ly kỳ dễ sợ. Nó để con suy nghĩ đó. Để con suy nghĩ đó. Tôi mới hỏi tiếp. Rồi. Tôi hỏi nó, thì mặc dù đối với người Tây Phương quý vị, nó phương pháp dạy nó hơi hung tợn một tí. Như tôi hỏi, quý vị có sẵn sàng thí một cái ngón tay cái để mà được giác ngộ là không? Nói sao? Đâu còn ở đây nữa đâu. Đó là lâm tế cái gì đấy. Ngày nay tôi hỏi lại quý vị cho nó rõ. Quý vị sẵn sàng thí ngón tay cái để giác ngộ là không? Cái này đừng có nghĩ là gian cái tôi rồi chặt xong rồi ra thuê bác sĩ ráp lại nghe không được á, chặt xong rồi cái tôi đi nấu nó ngay lập tức. Dám không? Yes. Một khi mà giác ngộ ngón tay nó có gì có ý nghĩa gì đâu. Một ngón tay nó 10 ngón tay nó 20 ngón tay nó cũng chừng đó thôi. Tại vì khi mình chưa giác ngộ mình mới còn chấp trước, khi mình giác ngộ mình mới nó quan trọng.
Nghe. 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 Xong rồi lúc mà đám ma đó rồi cũng tính đứng ra làm lần nữa, mà cái khổ là người ta có tha tâm thông, gọi là lập mưu toan đứng ra rồi đứng ra để mà gọi là hô hào tôi là này nọ rồi tố người ta. Cái khổ là gặp mấy ông hầu hành xu hướng ông có tha tâm thông biết cắt tay ta chọc thục ta đuổi ra rồi.
Qua đây lấy óc phàm phu mà ra suy cái giảm đấu với óc thánh.
Cái khác biệt ở chỗ cái người nó phàm phu nó làm những chuyện đó tại vì trong cái tâm nó sân hận nó mới làm, còn cái người sư phụ ông thiền sư đó ông làm nó tại vì trong cái sáng suốt ông làm. Anh hồi nãy ông nói đến thầy cam đoan với tôi mà chặt ngón tay tôi mà tôi thầy cam đoan là tôi giác ngộ thì tôi sẵn sàng cho thầy chặt ngón tay. Tôi nói tôi đâu thèm trả lời đâu, tại vì cái đó là tham. Vì thấy cái lợi mới thiệt sẵn sàng chặt ngón tay để mà giác ngộ thì cái đó lợi quá trời, thấy không? Một cái hành động mà tham như vậy mà sao mà giác ngộ được? Cái tâm mà tâm tham như vậy làm sao mà chặt ngón tay mà giác ngộ được? Cách nào mà giác ngộ được hết? Chặt 10 ngón tay cũng giác ngộ. Yes. Ông nhỏ nó hỏi hay lắm, hỏi con nhị tổ bên tàu đó, ông chặt ngón tay nha, ông chặt cái tay luôn. Mình mới chặt 4 ngón tay còn ông nhị tổ đó bên tàu đó, ông chặt luôn cái tay luôn. À, chặt ngón tay mà bỗng nhiên ông nên giác ngộ, cái khác nhau chỗ nào? Lời nguyện gì? Ok. Có vài cái yếu tố nó khác ở chỗ này. Ok. Thực thật á là cái động cơ mà thúc đẩy cái ông nhị tổ tới là vì lòng tham. Ok. Cái lòng tham là tham thoát cái tử, thoát cái sanh tử. Một khi nếu mình ngừng ngay ở đó thì hoàn toàn cái pháp không thể nào nó có sự thành công được. Mình tham mà, mình tham thoát sanh tử, mình có cách nào thoát sanh tử được không? Nếu ngừng lại ngay đó thì nhị tổ không có hy vọng gì mà thành công được. Vậy nó khác ở chỗ như vậy nè. Cái khác ở chỗ là cái ông nhị tổ này, ông quỳ sau lưng ông Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời. Ông Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền, ông quỳ sơn. Ông ngài Bồ Đề Đạt Ma không màng thế sự nữa, ngồi xoay mặt vào cái tường, nhìn vào cái tường 9 năm trời. Thì ông này đứng ngồi sau lưng Bồ Đề Đạt Ma, ngồi sau lưng 9 năm trời luôn. Thành đẳng tu 9 năm trời liên tiếp với ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tu 90 năm ấy, 9 năm trời khổ, cái kẹt á, là ngồi tu với ông 9 năm trời như vậy, 9 năm trời không được ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy, chỉ ngồi thiền thôi, vẫn chưa được dạy, vì vậy vẫn còn nóng như thế, vẫn còn tham, vẫn còn nóng. Thế lời đi kỳ dễ sợ. Đang khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma sau 9 năm trời, ngài Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi ông này: sao mày muốn gì? So after 9 years you turn around, sau 9 năm trời ông quay lưng lại ngoài, mày muốn cái gì? Yeah. Ông mới nói là bẩm thiện sư thích bẩm ngài dạy cho con phương pháp để mà con thoát sanh tử, liễu sanh tử. Ông Bồ Đề Ma nói sao? Mày cái thứ mày hả? Đó, cái loại người như ông hả, vừa tham này, vừa nóng này, vừa tham vừa sân này. Chừng nào mà tuyết nó thành đỏ tôi mới dạy.
tôi có nghĩa là không bao giờ hết á. Bùi Đường Ma dữ lắm, mày đâu đồ vô ích, mày đâu vô ích, dạy mà mày không hiểu. Thế vì đường tượng tu thì dễ đó nghe, 9 năm trời quỳ 9 năm trời cầu cành thiền chi thức 9 năm trời khi con che mấy cái đồ bẩn thỉu, nó xứng đáng người ta dạy. Thì vì thế tôi thấy tôi từ bi dễ sợ, tôi đâu có chặt tay, đâu có làm gì cái gì đâu. Đằng này ta hành hạ như vậy 9 năm trời à, đừng có ngất nghe chưa, 9 năm trời mày không xứng đáng để mà ta dạy. Đó, đi theo thang đuổi. Tại ông ấy giận, ông ấy nóng. Ông nổi điên này. Ông nói tao bỏ cuộc đời thì 9 năm rồi. Chừng nào tuyết rơi hết, lấy cái chai cứ phục. Nước máu nó chảy trên tuyết. Nó đỏ choét lên. Cấm đi. Ông thần quan mới vút cơm đi. Đưa. Này thầy thầy, tuyết nó đỏ rồi này. Trước khi đi nói đi sâu hơn tí giảng gì cái hiểu cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, trước khi tôi đi sâu mà tôi hỏi cái gì, tôi thì cứ dám chặt tay không, cái này không phải là khuyên ngưỡng mà cũng phải là lâm tế, cái này là Bồ Đề Đạt Ma giờ rất là chưa có phái gì hết đó. Tôi hỏi cái gì, cái gì cứ dám chặt cái tay để cầu pháp không? Bởi vì người ta mới tổ sư, cái gì là ngồi đó cứ so đo tính toán mà cứ tính toán à không lợi cho mình à, không còn toán còn thiệt, thấy cái thiệt, thấy thiệt với lợi không nên làm. Đăng này tổ sư tôi nói mình là chuyện sanh tử mình chắc cái phục, mình sẵn sàng mình thấy hết. Thấy cái gì hên nhờ mình phải là tổ sư, hên dễ sợ. Anh nghe ông này, ông Bồ Đề mà quay lại giật mình, ủa cái thằng này sao điên dữ vậy, tay nó một tay một nửa tay nó ở trên mặt đất rồi cái tay kia nó cục cái cục ngủ máu nó phun ra rồi cái tay kia nó đưa tiết rõ rồi dạy con đi thầy, thầy dạy con đi thầy. Bây giờ ma gật gù cái thằng nó đưa chạy ngay lập tức trả đúng giá là mua được ngay lập tức. Dạy xong rồi lúc mà dạy thì ông này cũng sướng quá à, nghe sướng quá để quên cái đạo này. Tâm tổ sư dễ sợ như vậy đâu, dễ sợ máu nó phun ra mà nghe pháp thì quên đạo luôn. Năm nay mới ngồi mới có vài tiếng đồng hồ chịu nổi chạy. Cái này cực đoan quá. Ông này cái pháp ông này ghê quá. Mà tôi coi cái gì thật á, là tôi ngồi đấy đâu, tôi phải tôi chạy cái gì đâu. Chứ phải là tôi nói ở ngồi làm xong rồi là tuần sau thầy trở lại gặp tụi con nha. Mỗi ngày tôi tới đây ngồi với cái gì chứ, đâu phải tôi né đạn đâu. Đâu cỡ dễ sợ hèn không thể tưởng được à. Thằng nghe pháp thằng mê đến độ mà thằng biết đâu được, kinh hoàng. Học xong pháp rồi mới nhớ sực lại cái tay nó vẫn còn chảy máu, vẫn còn đau, nhớ sực lại thôi. Thang sư phụ, thầy tại con nó đau quá không chịu không nổi, tưởng tượng máu nó chảy ra, máu nó buông ra xối ra như vậy, ngồi nghe pháp rồi.
Hả? Yes.
Tôi nói cậu này, cô nói là tại vì ông này ông tu 9 năm với ông Bồ Đề Đạt Ma rồi, thành ông có công phu mà sao mà ông chắc không biết đâu. Tôi nói công phu chứ còn ông này chưa giác ngộ sao mà không đau được. Ông tin tôi về nhà lấy cái dao, lấy dao không bếp bà mẹ à, đừng có chặt tay, tại cái tay mình đúng có chặt mà chi, mình chỉ lấy cái dao mình cắt cái bắp thịt cái tay mình thôi đó, qua thử nó đau là không đau. Xong rồi á, cắt cái bắp thịt nữa chưa, tôi nghe cái băng tôi giảng pháp hoặc nghe ông tiêu hóa giảng pháp, coi thử có biết đau là không đau.
Just
cái pháp không phải là cái tụ hẹp. Dám không? Tôi hỏi quý vị cứ dám không? Hả? Dám làm không? Cái ông ngồi sau cái dám làm không?
Giờ
giờ nghe lần sau ông dám tới nghe thì đừng nói dám làm.
Anh ông Bồ Đề Ma mới thấy cái thằng nó đau gì nó tha học trò nó đau rồi sao bây giờ?
Bây giờ cái quý vị không hiểu cái ly kỳ câu chuyện là trước khi mà ông kia tới mà ông chưa nhận làm đệ tử thì ông nói mày chết mày mất tay mất chân người ta không cần biết không? Mày đã người dân nước đã
cái ông Bồ Đề Ma nó kỹ lắm nghe cho rõ chứ không phải đệ tử ông á mà làm bậy làm bạ cái chuyện của quý vị đúng thế.
Thầy ông nghe ông bây giờ ông Bồ Đề Ma nhận nỡ nhận cái thằng nhóc làm đệ tử rồi hả?
Tôi phải giúp nó chứ sao bây giờ phải nói pháp nó nghe.
Vừa cái phương tiện đó, cái phương tiện ngay trước mắt ông hiểu
nó đau ta giải quyết cái đau của nó mới giác ngộ được.
Dùng cái đó cái đau của nó là phương tiện để mà giúp nó giác ngộ.
Không nó hoài vậy chứ xếp bàn chân nó giống như là phương tiện nó không cái phương tiện nó khác nó là phương tiện thấp.
Bạn thắc mắc gì nữa?
Tôi vui như vậy quý vị
nó hỏi tôi ông này hỏi vậy chứ tôi nhớ sực ra tôi muốn hỏi thầy câu hỏi này hỏi vậy chứ sau 9 năm cái đó là cái phương tiện đó sao mà hỏi
thành ông xua đuổi cái ông thần quan là cái phương tiện không? Ủa?
Cái vị nghĩ cái vị bỏ 9 năm trời để học ông là cái vị quý vị có được có quyền để mà học pháp hả?
Thì tưởng dễ như vậy hả?
Ông thầy tôi ông Thiên Hóa ông đuổi tôi 10 năm tôi mới hiểu được cái pháp ông dạy tôi. Chết lên chết xuống 10 năm mới hiểu được cái pháp không dài là cái pháp gì.
Ngay 10 năm trời đi vào cái vực thẳm thôi. Dạ.
Con rất dễ không chú ý là rớt xuống là chết.
Ok.
Hoặc là mình muốn an toàn mình rút luôn.
Nói một tí.
Thằng đừng có tới tham tôi nha. Tôi hoàn toàn không có một tí cũng có tí từ bi gì trong tâm tôi hết.
Cái gì chưa thấy cái khổ là cái gì hết, chưa hiểu cái khổ là cái gì hết. Đừng có nói chuyện với tôi chuyện là con cực khổ, con tu cực khổ, thầy phải dạy với con.
Nói con cực khổ, con tu với thầy 10 năm, 20 năm, con ngồi con thiền với thầy 20 tiếng đồng hồ. Thầy phải dạy con nhé.
Thế mà rút
chừng nào tuyết nó thành đỏ tôi mới dạy. Cười. Yes.
Đó, cái đó là cái phương tiện ông Bồ Đề Đạt Ma nhà cái phương tiện. Để có thử nó ra sao.
Tại vì cái phương tiện cái người có trí huệ nó hay vậy đó. Bác có hiểu không? Huệ hay chỗ là ông biết khi mà ông xua đuổi cái thằng điên đó, sau nó ngồi 9 năm trời sao mà nó bị xua đuổi, nó ngồi điên tiết, nó giận. Nó ngồi điên. Bởi vì cái huệ người mấy người tổ sư kinh hoàng chụp phương tiện ngay lập tức cho nó đi, cho mày đi. Cái này còn hướng ngã của ông con đồ gì cộng nữa.
Cái tư bản nó hay đâu tôi mới chửi mấy ông bên làm nhà băng là nó phá tôi mình ra xong nó lấy tiền chính phủ lấy tiền của mình nó làm cái tiền bây giờ xong nó tự trả lương nó bây giờ làm lời của nó tự trả lương đấy nó thảy tiền lại cho mình.
nó là cảm ơn, chừng nào tôi cần tôi mượn lại, không đùng nó được nữa. Tư bản cái gì hay đó, cái hệ thống nó quá tồi tệ.
Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah.
À, ngày tôi hỏi hôm nay có ăn trưa không? Tạm một lần ăn trưa xong buồn ngủ.
Ông trả lời, ông nói ông muốn có một cái lời bàn tán một cái chuyện mà mua màu đỏ để mà mình giọt cho nơi tiếp. Thì nó nói nếu dùng thuốc đỏ để mà giọt nơi tiếp ấy, thì cái pháp mà đắc được chỉ là cái pháp thuốc đỏ thôi.
Ai thắc mắc gì nữa không?
Thưa bạn, nghe chuyện ông Bồ Đề Đạt Ma với ông thần quan, nghe cái chuyện nó ly kỳ như vậy không? Vậy không thần quan. Vậy khả là sao này? Vậy khả là lục tổ, thần quan là nhị tổ. Hư Vân đó, đốt ngón tay đó, đốt ngón tay cũng Hư Vân đốt ngón tay này, ngón tay này.
Đốt cái đó dữ dội, chặt cái nó đau, ngãi cái này đốt tới cái tay, nhưng đốt cái đàn cày.
Ông cuốn bại, xong ông tẩm dầu hôi, xong ông đốt này, đứng gì, đốt cho nó cháy. Dễ sợ.
Chưa, cái đó chưa. Còn ngài Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa kể đó, ngài Bồ Tát là dược thượng Bồ Tát hay là dược vương Bồ Tát đó, là tẩm cả thân mình luôn với dầu hôi với là băng hành. Xong đổ dầu hôi lên, xong đốt cả thân mình luôn để cúng cho Phật.
Hồi đó bên Việt Nam có ngài Quảng Đức đó, cũng tự đốt mình để nó khác một tí, biết khác chỗ nào không? Ông Quảng Đức là ông làm chính trị, hồi ông Hoàng Giác ông gọi tôi là Quảng Đức đó, ông nhận từ xóa cái tên cái quả của tôi, dòng quả của tôi, cái dòng máu quả của tôi, ông chặt quả ông kéo qua làm một quảng, thì ông đặt tôi là Quảng Đức. Tại ông muốn cái ngài Quảng Đức người có đức độ mà có cao thằng ông tâm, tôi nghe ông thích. Tôi chê. Thế chùa đi làm chính trị làm cái gì, có đạo đức gì ở trong? Tôi chê mấy người. Ông có chính nghĩa đàng hoàng. Ông bị hồi đó ông diệm, ông đàn áp bên Phật giáo Việt Nam. Hồi đó bần của đông nghĩa ngon lắm nha. Hồi đó là ông diệm là bác của tôi đó, họ hàng với nhau mà, ngô mà. Cứ nghĩ hồi đó mình cứ nói là mình không từ ngô quyền từ xuống đó. Thích khoe chứ. Để cái đó không phải là sự thật. Hồi đó là Ngô Đình Diệm là bác. Ông đó công giáo mà. Thì hồi đó mà ông thân của tôi cũng phải từ Phật giáo phải chuyển, phải làm công giáo mới cho mới được thăng quan tiến chức. Hồi đó ông bác tôi ác lắm, ông đàn áp từ Phật giáo, thì cái ông Quảng Đức á, hòa thượng Quảng Đức á, mới giận, mới là ra từ hỏa thiêu lấy để mà phản đối cái sự đàn áp của Phật giáo. Thì đúng là cái phương diện mà thế gian pháp á, là có cái chính nghĩa đàng hoàng, có chính nghĩa, đúng không? Có chính đáng không? Không đâu có được đâu đàn áp không Phật giáo Việt Nam được, chuyện nó không nên làm. Những điều về cái phương diện mà về phương diện mà tu hành, về phương diện mà linh thiêng á, nó chưa tung bậy.
đối với tôi cái đó là thiếu cái trí huệ, nó vô minh. À, nói nó xấu, mới nói xấu một vị đại hòa thượng, nó chắc là có, sẽ có nhiều thầy với cô sẽ chửi tôi một mớ cho biết. Thằng nhóc con mà đòi chửi hòa thượng. Đối với tôi cái đó là thiếu trí huệ, tại vì cái thế hệ sau này, những cái hòa thượng, những cái thượng tọa, những cái đại đức sau này, họ quay đó là cái gương mà phải noi theo. Tôi nói là không nên theo cái gương đó, tại vì sao? Tại vì ông Tiến Hóa ông nói nếu như mà ông làm đúng như vậy, tại ông Trường nhắc ông Tiến Hóa, ông Trường kể là cái miệng ông Tiến Hóa, miệng ông Trường nói là ông khoe nó là tôi khoe với ông Tiến Hóa là bên Việt Nam, bên Phật giáo Việt Nam có nhiều cái tăng rất là đạo cao tăng, đạo đạo cao mà đức trọng. Nói cái ông đó Quảng Đức đó, cái ông mà ông đó là ông rất là nổi tiếng, có rất là nhiều người theo, đạo đức rất là cao. Anh biết Tiến Hóa nói sao? Ông nghe kể một lần này, bây giờ không nhớ rồi. Tôi nói tôi mắng ông Trần, trời đất ơi, chuyện mà thầy giảng lần rồi mà không sao không nhớ, tại vì cái ông này cùng tên với tôi mà, cái chuyện nó quan trọng lắm. Thầy Hoa nói nếu thực sự ông này mà đạo cao mà đức trọng như vậy, tại sao ông đọa vào cái dòng ác thú? Nếu có đạo đức làm sao mà đọa được? Bởi vì mấy ông này làm bậy, thành ngay ông thầy tôi, ông bạn giá cũng đi làm chuyện chính trị, chuyện tôi cũng đồng ý. Chuyện người tu hành phải chuyện chính trị, không nên làm cái chuyện đó. Làm bậy, phá cái Phật giáo. Chính trị là chuyện pháp thế gian, mình là pháp xuất thế gian. Vẫn chưa hiểu. Nếu hiểu đâu có đi theo mấy cái tụi pháp thế gian là phát pháp làm cái gì? Có gì hay ho đó? Cái đó mấy tên nó là xóa trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam là còn có lợi hơn. Không có gì đẹp ở trong đấy. May mình còn óc còn, thành nói gì nói thì không ai để ý đâu. Đối với cá nhân tôi là hết sức để mà lo tu pháp xuất thế gian, đâu có đủ thời giờ mà tu pháp xuất thế gian, làm sao có thời giờ mà lo đi làm chính trị, lo mấy chuyện pháp thế gian làm cái gì? Đối với OK. Thank you. sư cô nói sư cô có quyền, có quyền không đồng ý nhé. Mọi người có cái quan điểm khác nhau, điều trước cho phép của cô không đồng ý một lần nữa nha. Thì nhắc nghe chuyện sư cô mà nghe giống như nhắc cái chuyện mà cái cô mà thầy dạy tiếng Tàu sư cô nhé, quyến sư cô nhé. À, thế rồi cô đó cô mê nể cái pháp Tây Tạng dễ sợ lắm. À, lúc mà tôi kể cái chuyện mà cái phần mà Tây Tạng, một cái phái Tây Tạng mà tôi không thích đó, đó thì cô này cô rất là khó xử. À, đều không có tôi sợ nói ngày mai cô tới đó, ngày cô tới mình đừng nhắc cô cái chuyện này nên mình nó xấu cô. Cái trường hợp cô này cô hơi ngoan cố một tí. Tại sao ngoan cố? Tại vì cái trình độ cô học thấp quá này, không sao mà nhìn thấy được cái trình độ những người mà Tây Tạng mà cô phục được. Tối cá nhân tôi gặp nhiều người Tây Tạng, tôi chưa gặp người nào tôi nể thẳng cái việc luôn. Người Việt Nam vậy, tôi chưa gặp người Việt Nam mà tôi nể. Tôi xin phép một cách cung kính mà nói cho sư cô biết rằng người này không phải Bồ Tát, thẳng luôn. Cái ông Quảng Đức không phải là Bồ Tát, đừng có nói chuyện Bồ Tát với tôi. Bằng cớ cô là có gì mà cô dám nói ông này Bồ Tát? Mình người xuất gia không có quyền tự giết mình. Không phải đó là đó là hành động của người Bồ Tát. Không có cái pháp nào mà giết tự giết mình hết. Chặt tay là cùng, chặt tay không tổ đâu chặt đó. Đừng tổ đâu có tự giết mình đâu. Không làm bậy gì đâu. Có thiếu trí huệ. Mặc dù nó đẹp, nó có cái lý tưởng thì mình theo để mình đi tu. Và người ta nói người có một cái đạo đức có không để có con đường tu như vậy, đó là bước đầu thôi, còn nếu đi theo con đường đó sẽ đọa như ông không được, làm như tầm bậy, không phải là đường tu chân chính mà phải chánh pháp, không tu tầm bậy. Sau đó thấy cái công ông rất lớn, tại ông làm cho nhiều người ta phấn khởi, như sư cô ta phấn khởi có một cái lý tưởng hay, rất cao đẹp, nhưng đều cái pháp nó trật, nó tai hại cho đó, nó trật, không thể nào tu với pháp đó được. Mình ngay người ngũ giới không có quyền tự sát mình, không có quyền, đừng nói chuyện người sư nữa. Cái đại thừa là phải tôn kính cái cuộc sống của tất cả chúng sanh, còn sao mình tự giết một người chúng sanh được? Bất cứ chúng sanh nào mình cũng có quyền giết được, làm sao mình có thể tự giết mình được?
Yes.
Ông này ông nói với người da trắng, phương diện người da trắng á, có cái lý tưởng mà chết thì theo lý tưởng, hy sinh cái cuộc cái mạng sống thì lý tưởng, cái chuyện rất hay. Đều ngược lại với cái một cái cảnh khác á, mình sống trong cái cực khổ, trong tranh đấu đó, nó có ý nghĩa hơn, nó khó hơn gì. Yes. Ông này ông giảng cái pháp Tây Tạng ấy, ông nói bên phía Tây Tạng ấy, tụi chính phủ Tàu nó qua bên Tây Tạng, nó đàn áp Tây Tạng, xong nó bây giờ nó đuổi Tây Tạng, Tây Tạng ma chạy ra, bây giờ nó tụi nó qua nó, bây giờ tụi Tây Tạng bên Phật giáo Tây Tạng bây giờ có chuyện kháng chiến lại, bây giờ mình quay tình truyền hình nó coi là mấy sư ni Tây Tạng ra ngoài đường biểu tình,
phải đánh lộn với là công an. Thì ông ấy kể rằng á, những cái người mà Tây Tạng ta lớn tuổi hơn á, mấy cái vị cao tăng Tây Tạng, ta khi ta ở tù 10 năm rồi ta ra, ta không hoàn, ta không có tăng tiền, ta nói là cái này là cái nghiệp chúng tôi phải trả, cái nghiệp báo mình phải trả, cái đó là kia về đó. Còn chứ con tranh đấu là đâu phải chuyện chuyện của mình. Yes. Ok, bà mới nói là chặt gặp một cái phần của mình đó, cái cơ thể của mình, cái đó là cũng là bà coi đó cũng tự sát. Tại bà nói như vậy, bà nói đúng, bà nói đó, nếu mình tự chặt tay mình, tự hại cơ thể mình vậy, thì cái đó là một cái mình muốn đừng phạm cái giới sát. Tôi nói đúng, giờ chưa phải là sát, thậm chí nhẹ vẫn chưa phải là bất không vẫn còn sám hối được. Chứ còn khi mà trong cái luật tỳ kheo thì kheo ni nói chứ bị nhớ chắc cái gì ấy. Mình không có quyền sát sinh, mình không có quyền giết ai hết ấy. Giết á là tội cắt cổ, nó sâu xa như vậy. Lý tưởng không có quyền giết. Mà nói như vậy á, là chính phủ Việt Nam á, mấy chính phủ mà cộng sản á, đúng, nhắc con mày nói đúng à. Còn mấy người mà kháng chiến Việt Nam đó, hoặc là mấy người mà tư bản Việt Nam thì chửi đó. Thầy nói tầm bậy tầm bạ, mình đứng ở giữa mình cũng chịu thôi, chắc có lời hết, tí nào chắc có lời hết. À, tôi cũng không có mong cầu là được chính phủ Việt Nam rào đón hoan nghênh, mà cũng không có cầu là bên kháng chiến hoặc là bên tự do Việt Nam để thân cận họ nữa. Chỉ nói pháp thôi, cái gì đúng mình nói, cái gì mình hiểu mình nói thôi. Chứ còn chuyện cái gì làm thì chuyện cái gì làm, chuyện tin hơn tin là chuyện của quý vị. Mình vẫn cần phải đồng ý với nhau, mình chỉ nói pháp, mình trao đổi ý kiến pháp, trao đổi pháp với nhau thôi. Mình trao đổi ý kiến, mình trao đổi cái pháp với nhau, ai đúng hay sai là quý vị tự quyết định đấy. Tôi không bắt quý vị phải nghĩ như vậy, tôi không bắt quý vị phải làm như vậy. Tự suy cái gì đúng thì mình làm, cái gì mà sai thì đừng có làm. Ai có muốn thắc mắc hay là có ý kiến gì khác không? Yes. Hôm nay ông nói là về phương diện tiên hóa kể ông thầy ông á, là có người hỏi là người ta ngược đãi mình làm sao bây giờ. Thì ông tiên hóa nói là người ta ngược đãi mình có làm lơ, mình hoàn toàn mình không có kháng cự. Bên đại thừa ông không có tranh, hoàn toàn không có tranh. À, cái đó là cái trí huệ đó, với cái đạo đức đó. Gần như ông nói thêm là ngài Hư Vân chẳng hạn, lúc mà tổ Hư Vân đó, là khi mà ông bị tụi cộng sản cái tàu nó tra tấn đánh ông hoàn toàn ông không có than phiền. Đệ tử ông ấy, thì điên sốt ruột than phiền khóc lóc, là có ông hoàn toàn ông cũng than một tiếng. Yes. Ai thắc mắc gì nữa không? Sẵn đây có cơ hội đây, tôi phải xin lỗi với những người Phật tử Việt Nam. Nhiều khi nói ngài Quảng Đức là một cái thần tượng cho rất nhiều người Phật tử Việt Nam bên xuất gia cũng giống như người tại gia vậy, nên tôi đụng chạm quý vị, tôi xin lỗi. Thì tôi xin lỗi quý vị đã đụng chạm quý vị. Ok. Cái này chỉ là ý kiến một người tăng nhỏ xíu thôi. Thành mong quý vị tha thứ. Nhiều khi mình biết mình đụng vào những cái vấn đề, đụng vào những cái vấn đề mà hoàn toàn chả có lợi hết, thấy tổn hại không, vấn đề mình phải nói. Thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình có cái trách nhiệm là phải phát biểu ý kiến của mình thôi, tư tưởng mình thôi. Còn tin là chuyện quyết định, không phải chuyện của tôi. Tin không quan trọng, nhưng đều cái hoàn cảnh là tôi đã đụng chạm xúc phạm với một số Phật tử rất lớn người Việt Nam.
tôi xin lỗi những cái gì đó. Chỉ mình phát biểu ý kiến thôi, không cần phải đồng ý với nhau. Còn có vài phút nữa thì mình nói cho xong cái tấm này. Những người Bồ Tát á, người Bồ Tát á, cái tâm người ta không còn tình ái nữa, không bị cái kiến hoặc nữa. Vì cái tâm mà không bị chấp trược về cái luyến ái, thì không chấp trược về những cái kiến, những cái tà kiến để trang nghiêm những cái quá trình độ. Dùng cái tâm trí huệ đó để mà thành tựu những tất cả chúng sanh. Họ hiểu được, họ thông đạt được cái không, họ thấy được cái không. Những cái người có trình độ cao hơn một tí là họ không chấp tướng nữa. Và họ cái pháp họ là pháp vô tác. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói với em đi nói ví dụ như ngài Thiện Hóa nói cái chuyện vô tranh đó, cái pháp vô tranh đó chỉ là một cái ví dụ của cái pháp vô tác thôi. Vô tranh là một cái phạm vi rất nhỏ của cái pháp vô tác. Những cái người này, người có trình độ này, người ta giữ chánh niệm với cái chánh pháp, họ cứ tự xét ở cái hồi quang phản chiếu, họ tự sửa lại cái lỗi lầm của mình. Okay. Đó là cái pháp tu của những người có trình độ, có trí huệ. Họ tự sửa đấy mà không biết mệt mỏi. Cái đó là cái huệ giải. Nếu không tu cái phương tiện pháp đó thì cái đó gọi là bị huệ trược.
Có thắc mắc gì không? Ngày mai mới có lớp tàu, còn chiều nay không có lớp tàu. Ngày hôm nay nói được một cái tấm rồi, mình có thể tiếp tục nói, hoặc là mình có thể nghỉ để mình nghỉ xa hơi để ngày mai mình tu tiếp. Có hai cái người cần giúp đỡ. Có mình hướng công đức cho những cái người này đi, giúp họ một tí. Xong ngày mai tôi giảng thêm về cái phần cái pháp này. Nè.
Dạ.
À, tại sao có trí huệ mà vẫn bị buộc như thường, bị phược như thường? Phược là buộc. Tại sao vậy? Ai giúp tôi được không? Tại sao có trí huệ, một khi có trí huệ tại sao vẫn bị cột như thường? Cái là huệ đó là hỏi gì? Bị cột vì cái sự thật. Còn cái còn hiện bây giờ trước khi mình có trí huệ, mình bị cột vì cái sự vô minh của mình. Nói là cái huệ đó tại sao huệ phược nghĩa là sao? Tại sao có huệ mà còn bị phược nữa, huệ mà còn bị cột nữa?
Cái huệ chắc nó hơi không được sáng.
Huệ ngu sáng là huệ ngu hả? Huệ tối hả? Có huệ mà bên tụi tao bậy hả? Cái huệ này vui á. Huệ đúng rồi, nói thế, cái này huệ nó là huệ xuất thế gian rồi. Cái huệ thế gian đâu có gì gọi là huệ. Huệ thế gian gọi là khôn, là thông minh. Tại sao? Tại sao vậy? Cái này là cô hỏi tôi mới nói, còn tôi biết cái này không ai hỏi tôi cũng nói. Tại vì tôi biết như sao có huệ vẫn bị cột như thế, đâu gọi là cái huệ được. Đúng không? Nếu mà bị cột đâu phải là huệ. Hoặc là tối đâu phải là huệ. Tối là hắc ám.
Huệ gì? Huệ gì?
Yes.
Tại vì vô thường. Tại nó vô thường nó có liên quan đến bị huệ phược.
Cái này cái phần mà cái phần này là phải có người giảng cho rõ ràng thì mới hiểu được, chứ đọc sách thì hiểu không được.
Huệ đâu phải là huệ không, huệ nó có trình độ khác nhau.
Nếu mà huệ mà tối không phải là huệ được. Huệ không thể nào cái huệ nó sáng.
Cái vô minh nó mới tối được.
Huệ là cái rõ, cái sáng, không thể nào tối được.
Chính là cái huệ nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Ngay những ngài Bồ Tát đi nữa, trình độ huệ của ngài Bồ Tát nó khác nhau lớn không thể tưởng được. Bồ Tát cũng có hai cái trình độ, hai cái nhóm, gọi là tiểu Bồ Tát với đại Bồ Tát. Những cái tiểu Bồ Tát á, trình độ còn thấp, cái huệ nó còn thấp dễ sợ. Cái huệ của những ngài tiểu Bồ Tát á, có huệ thiệt, để cái huệ nó còn kém, nó còn chưa được cái sâu xa. Cha hẳn như kém chỗ nào? Cái thiếu sâu xa về cái đại Bồ Tát, phương tiện đại Bồ Tát kinh hoàng, không cách nào mò được hết, mới gọi là phương tiện đại Bồ Tát. Cái phương tiện của người tiểu Bồ Tát đó, nó hơi thô một tí, còn mò ra được, còn đoán được, còn có nhìn thấy khuynh hướng đó. Bài Bồ Tát mà dùng phương tiện không cách nào mà thấy được hết, mới gọi là phương tiện.
Ok, ngay đó là trường hợp đại Bồ Tát, Bồ Tát với đại Bồ Tát thôi. Dưới trình độ thấp hơn Bồ Tát đó, là tuổi thành văn. Đó, họ có trí huệ đó nha. À, bên nhị thừa họ có cái trí huệ thôi á. Điều trí huệ nó còn thấp không thể tưởng được. Ok, họ là cái huệ của xuất thế. Ok, cái huệ gọi là huệ thôi, tại vì họ đoạn được, họ liễu được sanh tử rồi mới được gọi là huệ. Phải có huệ mới liễu được sanh tử. Thành ra cái trình độ họ khi mình tu hành á, mình liễu được sanh tử là mình gọi, mình đạt được cái huệ, mới gọi là cái huệ đầu tiên. Trước đó chưa phải là huệ. Cái huệ xuất thế là cái huệ đầu tiên đó, là phải tứ quả là mới gọi là huệ. Thành những cái người này á, ngược lại á, cái trí huệ những ngài A-la-hán đó nó quá eo hẹp đi. Mặc dù họ liễu được sanh tử, nhưng họ chỉ liễu được cho thân họ thôi, chứ không liễu được cho người khác. Cô nghe cho rõ chưa? Họ liễu được sanh tử cho họ thôi, chứ họ không liễu được sanh tử cho cô. Cô hiểu, liễu được sanh tử cho tôi. Thành cái gọi là cái huệ đó huệ quá eo hẹp. Thành bên đại thừa mới cười khúc khích đó. Huệ gì đó, huệ mà mình tự lo thân mình, cái huệ cái gì hay ho đó. Bên đại thừa mới nhìn họ nó, cái này đối với tôi không phải là huệ. Để họ mới dám chê, họ nói là những cái huệ này nó quá eo hẹp đấy, không có lợi được với ai hết á. Này đó, cái kẹt của mình đại thừa với tiểu thừa với nhau vậy đó. Tiểu thừa nói bên quý vị đại thừa cồ quạng quá đấy, tu không giữ giới đó, quá cồ quạng đấy. Tụi tu Phật dạy là phải giữ giới, giới là căn bản của giới định huệ mà. Cái tiểu thừa mới nói là quý vị bên đại thừa là tu giới quá cùa quạng đấy, mà cái giới cùa quạng thì không thể nào mở ra định, cũng thể nào mở ra huệ được. Thế quý vị đi trật đường rồi. Họ nói trách đúng, họ nói là bên đại thừa cái giới nó quá cùa quạng đấy, thành có căn bản để mà mở phát ra huệ. Đúng. Ngược lại đại thừa thì không dám nói nhiều quá, bên Tại vì đại thừa mà nếu như họ có trí huệ, không phải như tôi đâu, nói nhiều quá, nói tầm bậy người ta chửi mình. Thành ra đối với cá nhân tôi như vậy là thiếu huệ rõ ràng, đừng có nên bất trước. Mình ít nhất mình có chỗ đứng, hoặc là mình phía bên trái hoặc phía bên phải có chỗ mà đứng, tại sao mình đứng chỗ mà không có ai chỗ đứng, tội gì mà dại dột như vậy. Bên đại thừa nói bên tiểu thừa cũng được, tại vì tụi tiểu thừa nó chấp tướng quá đi, nói nó không hiểu. Mà chặt ngón tay nó cũng được nữa, đâu phải học trò mình đâu, học trò mình nó còn chưa chịu chặt ngón tay mà sao mà nó không phải học trò mà sao mà chặt ngón tay nó được. Bên đại thừa nhìn tiểu thừa nó bị chậm quá, bị hơi đặc một tí, giảng vô ích, nó tu tiếp đi, nó làm phước đi, chừng nào đủ phước cái giảng sẽ hiểu. Cái đại thừa với tiểu thừa nó cái xung đột nhau chừng đó thôi. Bên nói là tôi là quý vị vô quản với giới, bên này nói quý vị không hiểu gì về giới hết, không hiểu giới nha, đừng có tưởng hiểu giới, không hiểu gì hết á. Tại sao vậy? Tôi có bằng cớ ở chỗ nào? Có quyền hỏi. Bằng cớ chỗ nào? Chừng nào tôi giảng kinh Duyên Ma Cật á, tôi phải giảng cái gì cho chứ, dẫn chứng cho cái gì thấy. Không kinh có hết. Thấy không? Nhiều kinh cần giảng dễ sợ lắm. Mà giảng ngày nương mới một tấm, giảng 2 tiếng đồng hồ mà giảng chưa xong nữa. Có bằng cớ hết. Đại thừa kinh hoàng dễ sợ. Có hết, nó rõ, nó tẹp hết. Nên tiểu thừa cũng hiểu, nguyên thủy cũng hiểu. Cái nhị thừa là bị huệ phước, nó không biết. Cái tai hại của huệ phước á là bị cột lại mà không biết, cứ tưởng mình có huệ. Tai hại không thể tưởng được. Bởi cái tấm, ý nghĩa cái tấm là vậy đó. Ngày hôm nay thì nói như chừng đó thôi. Nói trên trời dưới đất diễn sao, cái quan trọng nhất phải nhớ rằng cái bên nhị thừa họ có huệ, để có huệ nó hay bị kẹt, thì kẹt. Nói làm gì? Nói để biết mà kiếm cách giải, tự giải thoát này. Kiếm cách mà tự giải thoát nhé. Đủ để bị kẹt đấy. Tu mà để bị kẹt, tu làm gì? Tu tiếp làm gì?
Trong sư thuyết con học ấy, theo như con học trong giáo lý và lịch sử, thì khi Đức Phật còn tại thế 49 năm ngày truyền pháp đó, thì con nghĩ là ngài chỉ dùng đại thừa để độ cho tất cả chúng sanh để được giác ngộ giải thoát, chứ đâu có tiểu thừa. Mà sau đó ngài niết bàn trong 3 tháng thì có sự tranh chấp dữ lắm, cho nên chia làm hai nhóm, một bên gọi là thượng tọa bộ, bên đại chúng bộ. Từ đó có sự truyền thừa chia ra làm gọi là đại thừa và tiểu thừa. Vậy là như chúng con mà tu á, là phải bị sự ảnh hưởng, sự truyền thừa, chứ Đức Phật đâu có giảng tiểu thừa.
Ở đó cũng hoàn toàn không đúng. Tại vì ngài giảng có giảng tiểu thừa nhé. Vì lúc ngài dạy tiểu thừa là ngài có cảnh cáo, nó là cái pháp này pháp chỉ là pháp phương tiện thôi, chứ phải pháp hoàn toàn tất cả pháp tôi muốn dạy. Mặc dù ngài nói như vậy, cái lúc mà được cái người ta tu hành á, ta bị chấp vào, ta chấp vào cái thần ngã nó nhảy lên. Nó nói là pháp tôi là pháp cao minh nhất. Cái đó là tại vì cái người tu chứ phải là cái bóng Phật bị kẹt, người tu bị kẹt.
Cho nên con nói là bị sự truyền thừa.
Nhưng phải truyền thừa thôi mà người tu bị kẹt. Ngã nó cuộc quản mà không biết. Cô đâu có biết đâu. Ai có ý kiến gì khác nữa không?
Thầy, mấy thơ đi con kiến mà Đức Phật để quên nó quyển thì hoa nói với chị dễ. Để thơ đặt nhà thì hoa lại bạc chị dễ. Thì thật sự tội khó cũng sẽ không rất là mố phận mơ. Như là nếu như không sử dụng quá đại phẩm trời nào trong cái một sống đời sống tu hành thì không thể được sắp cơ quan được đi. không có tập trung một bộ khu vực nào. Thật ra từ con đến như giờ cũng nay có một thể phần con thoáng lắm, xin thầy chỉ cho
à, cái đó cái mà cái phần đó là cái phần mà bên Phật giáo Việt Nam mình còn khuyết điểm rất đại, khuyết điểm với Phật giáo Việt Nam là bên Việt Nam mình á là không có cái pháp tu để gọi là để trà đạp cái viện tiếp. Biết trà đạp cái gì không? À, chà đạp như vậy, hiểu không? Hiểu chà đạp không? Ừ. Mới chửi xong mình chà đạp thêm nữa đó, nó mới rớt xuống đó, vẫn chà đạp tiếp như thường. Quý vị nghĩ quý vị có thể lên núi tu 3 năm rồi, tu 10 năm rồi, 20 năm rồi. Quý vị nghĩ quý vị hiểu được cái gì? Ừ? Thế biết khiêm tốn, cầu chỉ giáo, tại quý vị không đủ sáng suốt để thấy được, cần người chỉ đường cho mình. Đừng có tưởng mình giỏi, mình thông minh, mình đọc sách rồi mình hiểu hết. Thế nó dễ như vậy, tại sao địa tưởng tướng Tiên Hóa vẫn chưa hiểu pháp Tiên Hóa? Hả? Là sao vậy? Tại chưa có người chỉ cho họ. Đến một cái pháp một tổ sư đem qua đại thừa này vẫn chưa hiểu nó. Có thầy đó vẫn chưa hiểu nó. Cũng dễ hả? Mình không có được tổ nào mà gọi là có trình độ hết mà dám cứ nghĩ là mình hiểu Phật pháp. Hiểu như nó. Tôi hỏi cái gì? Trở lại cái gì hả? Dám thi ngón tay không? Chưa dám thi mà sao mà hiểu? Chưa hiểu được không sao mà đòi mà dám chấp nhận chưa được. Thấy không? Qua hiểu đâu sao mà dám thi được? Mà cái gì mình hiểu? Mình không hiểu. Mình đi cầu thầy giảng cho con nghe. Cô giảng cho con nghe. Còn khai sáng cho con nghe. Cái đó pháp gì? Pháp gì? Tàu như pháp Việt Nam nghe chưa? Việt Nam không có.
Kính bạch thầy, con nghĩ bữa nay con rất là thấm thía. Con nghĩ là đừng nói các vị chư tổ xa, tụi con là Việt Nam chuyên muốn hiểu không chịu làm. Cũng giống như giờ con nhắc lại cái chuyện gần nhất thực tế, đừng nói các vị tổ xa với tụi con mấy trăm năm. Giống như hiện khách á, thầy thì thầy ngồi suốt, tụi con ngồi có 1 tiếng 2 tiếng, cái mặt nhăn xấu quá. Thì bây giờ con nghĩ ngồi được như thầy đi sẽ hiểu liền. Ai như Đạo Phật con nghĩ vậy, cho nên bây giờ tụi con cứ muốn hiểu không mà không làm được. Không chịu mà làm.
Cái bên Đại Thừa là người thầy á, không bao giờ họ học trò làm cái gì người thầy không sẵn sàng làm ấy. Không phải lý thuyết. Đã làm mới dám nói hỏi học trò làm. Chứ thầy mà nói như có như ngược lại năm tuần trước tôi nghe có người nói khuyên học trò nên móc mắt hai mắt đi sẽ thấy giác ngộ được. Dễ sợ bằng cứng đâu mà dám nói như vậy. Dám làm chưa? Đã làm chưa mà dám nói như vậy? Mình phải làm trước, mình nói người ta làm được. Móc mắt trước đi, móc đi. Chè, chà đạp này là đủ rồi. Vừa phải thôi. Thầy phải biết là lúc nào phải ngưng lại, chứ còn quá lố thì sẽ mất Phật tử.